Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Đức Phật Vĩ Kiên. Chửi ông trời mà ổng cũng nuôi, chửi ổng nhưng mà vẫn thương, vẫn cho nó sống tới ngày mai, sống tới mấy chục năm để nó thức tâm. Nó thấy cái khổ của ông trời, nó mới thương ổng. Nhiều khi nhiều kiếp nó mới thức tâm. Cho nó làm cha nhiều trận, cho nó làm mẹ nhiều trận, nó mới biết cái khổ của ông trời. Thôi nó không biết đâu, nó không làm cha, nó không làm mẹ, nó không thấy tình thương của cha đối với người con vô bờ bến. Rồi nó mới cảm thức ông trời đối với nó, còn siêu nữa. Lúc đó, nó mới chịu tu trở về cái biển yêu của Thượng Đế. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Phật qua Thượng Đế chút xíu, chứ mấy? Đức Thầy có quá nhiều bạn về thiên liêng, về phần hồn, cũng đến với Đức Thầy, chứ không phải nói người thế gian. Đạo của ông trời, họ thiếu ông trời chửi họ là sao? Thiền sư đã có thể biết được kiếp trước của mình hay không? Đức Thầy có phải là Đức Phật Vĩ Kiên không? Và Vĩ Kiên có ý nghĩa gì? Có phải lần này là Thầy xuống đây lần chót? Con có một người anh, khi con mời anh đi nghe ông Tám giảng, anh còn bảo con, anh đã từng nghe các ông như thế giảng, nghe xong anh chỉ cười hô hố mà thôi. Xin ông Tám chỉ cho con câu trả lời cho anh con. Đức Thầy tu bao nhiêu ngàn năm và bằng cách nào? Tại sao bạn đạo ngồi xung quanh Đức Thầy cảm vui với Đức Thầy? Có kích động và phản động mới có thăng hoa. Từ ngày con gặp Thầy thì con có một cái nỗi sợ, cái nỗi hoảng sợ rối loạn vì sợ đi sai con đường. Con không hiểu tại sao. Tại sao mấy ngàn năm sau người ta chửi Thầy nhiều hơn? Ông Tám thì truyền pháp cho mọi người tu, ông Tám có lợi ích gì không? Tại sao khi Đức Thầy ăn uống chỉ có 5-10 phút và cách ăn uống ấy như thế nào? Ông Tám có nóng giận khi bị người ta chỉ trích không? Người ta gặp Phật chỉ có một sát na thôi mà người ta cũng tu đắc đạo, nãy giờ con gặp lâu rồi. Cái gì ông trời sắp đặt có trật tự, người nào phá trật tự đó, người đó có tội. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Sự thật của người tu vô vi là trở về hư không đại định, hòa với đại linh quang ở bên trên. Chứ không phải tu vô vi là bỏ, là chơi đâu, sẽ gặt hái một kết quả tốt đẹp trường cửu, mới bằng lòng dấn thân hy sinh và đạo đức, sẽ trở về với trật tự sống, với gia đình ấm êm, hạnh phúc, và thể hiện tình người. Lúc đó, thanh nhẹ, chết cũng về trời. Chứ không phải cần xuất hồn mới về trời. Sự văn minh và sự tiến triển thay đổi, nguyên khí của càn khôn trong vũ trụ đã và đang lần lượt thể hiện cho các bạn thấy. Rồi đây người ta sẽ tu nhiều hơn và dễ hiểu đạo hơn. Thời cơ biến loạn, mình tu sáng suốt mà mình ăn chay để độ những người mới tu, ảnh hưởng những người mới tu. Đức Thầy từng nhắc, có hệ tâm mới có thức mới có minh mới có tiếng mới hòa đồng. Thêm thù bớt bạn là nó ngu, mà thêm bạn bớt thù nó mới là khôn. Xây dựng đúng theo cái luật trời. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tự tìm hiểu có phải Đức Thầy là Đức Phật Vĩ Kiên. Xin mời các bạn theo dõi.
Phật. Dạ con được tự danh học đến đây để nhổ thầy giữ lớp học, con lấy làm được mãn nguyện là gì, con ước nguyện được gặp thầy để được trao đổi 5-3 lời nói của thầy. Theo trong kinh thầy cũng thấy là được tiếp thầy lấy là hãnh diện là dinh dự cho con để con khập hỏi sau những những cái lời minh luận của thầy với anh em huynh đệ chỉ muội thì con cũng đã được học hỏi nhiều lắm. Bây giờ con đến đây lại thầy một lại để đảnh lễ thầy và con cảm ơn công đức vô lượng của thầy.
Bởi vì cái chuyện làm là làm cho chung. Tôi đã tu, tôi đã nói rằng tử vì đạo, tu cho mọi người khai thông được cái tiểu thiên địa này và khai thông những sự mê ảo của trong nội tâm của tôi cũng như các vị ở đây. Và bây giờ tôi không có thể nào giấu giếm sự thật. Tôi phải nói sự thật. Mà sự thật là phải như vậy nó mới đến kết quả. Còn cho nên nhiều người người ta nghe qua, người ta nói ô cái này nó phá chùa phá miếu. Không phải. Chùa miếu phải kính trọng tất cả những sự thật của chư Phật và không có nên giấu giếm chuyện của chư Phật. Chuyện chư Phật phải công khai với chúng sanh và chúng sanh được đồng đi với chư Phật sẽ tội nghiệp lắm. Những người thành công đang đợi chờ những người còn bơ vơ tại thế để đi đến đích. Cho nên vì vậy tôi bắt buộc phải nói sự thật. Dù ngày mai chết tôi cũng phải nói sự thật.
Không có hy vọng được sống còn để được học hỏi các bạn đạo cũng như học. Trước hết là thầy. Cũng như hồi sáng anh Thắng có điểm đạo cho con. Là một điều con cũng rất cần. Con sợ con thiền không đúng rồi đi sai đường lối. Nó mua gì đó Phật.
Cái gì?
Chúc phải nhớ con, là chúc thầy thân tâm an lạc.
Làm một việc cho tất cả mọi việc. Cái chị không phải làm việc nhỏ. Cái xác chị quan trọng ở trong vũ trụ này. Mà nếu chị không phóng được thanh quan lên vũ trụ là chị tu ơn ông trời.
Dạ con cũng tu, nha. Nói thêm một lời nữa là gì? Con cũng nhờ cái pháp môn của thầy. Mà từ ngày con được may mắn thầy qua đây đại hội. Rồi từ đó đến bây giờ thì tuy rằng không được đều đặn cho con nhất tâm.
Cảm ơn sư đồng hồn thầy.
Qua mấy tiếng đồng hồ con thấy bây giờ nó con rất cảm ơn về những cái chân lý, về những cái điều minh triết mà thầy trao cho chúng con và tất cả bạn đạo thế giới cũng như là về cõi vô hình. Thì con thấy lúc này nó trình độ thầy tiến rất xa và con cũng nhờ nghe băng thầy và nhờ tu luyện con cũng thấy được tiến. Thì qua những lần mà con thuyết pháp với bạn đạo nó thì con cứ nói như vậy đó thì có nhiều bạn đạo nghĩ rằng là con tự cao này nọ đó. Nhưng mà con thấy là không có gì đó, con thấy là tự nhiên con nói ra vậy thôi.
Thì con tự nhiên con cứ nói mà bạn đạo có quyền phê phán của bạn. Cho nên bạn đạo với con phải hòa là một, lần lần sẽ đi tới chỗ thông cảm. Rồi lúc đó chúng con mới bắt đầu dệt cái ao tình thương mà nơi rộng ra bên ngoài.
Con thấy là con không có tự cao vậy, mà con thấy là tự nó nói ra vậy.
Đã nói rồi nhưng mà con mới thấy rõ rằng trình độ nào hòa với con được và trình độ nào chưa hòa với con được. Nhưng mà con phải cố gắng hòa với các nó trong tinh thần thẳng độ. Trì cái chí đi, để họ chửi đi, để họ đấm, để họ đá, để họ hành hạ. Con thấy thầy đang tiến tới một mức là nhờ sự hành hạ của chúng sanh nhiều, nhờ sự chửi mắng của bản đạo nhiều. Thấy không? Sự trách móc các giới, không có giờ phút nào không có người ta chửi ông Tám con. Con thấy, con chưa thấy cái đó. Chồng tu, vợ không tu cũng chửi ông Tám. Con tu, cha không tu cũng chửi ông Tám. Mẹ tu, con không tu cũng chửi ông Tám. Không có giờ nào không có chửi ông Tám. Nhưng mà nhờ cái máy đó thầy mới dệt được cái áo tình thương. Thấy không? Tương lai con cũng vậy đó, để học những cái đó. Không sao.
Thưa ông Tám, người chân tu thì không nóng giận khi bị chê trách. Vậy ông Tám có nóng giận khi bị người ta chỉ trích không? Con có cảm thấy ông Tám hình như hơi phật lòng khi người ta chỉ trích. Vậy ông Tám có thể giải thích không?
Ông Tám bị người ta đăng báo chửi chuyện không nói có, không nói có thì có, nói không dám đâu có lên tiếng. Không có bao giờ lên tiếng. Vì ông Tám là người tu, mục đích ông Tám đi tìm sự sáng suốt và thanh nhẹ. Không lý ông Tám đi ôm vật lộn với người ta một lần nữa sao? Cuộc sống của ông Tám chỉ có 60-70 năm là hết rồi. Thì làm sao ông Tám đi vật lộn với họ được? Cho nên điều đó cũng làm cho ông Tám an lòng. Bây giờ 1 triệu người chửi cũng có cái chữ không mà thôi. Bây giờ mình phải giữ cái tâm không. Tâm không là tình trời. Thì nó đưa súng, nó bắn thét cho hết đạn, nó cũng dẹp súng. Có gì đâu phải lo. Ông Tám không có giận ai.
Thưa thầy, cái con một lần thì hồi nãy thầy có nói là mấy ngàn năm sau thì người ta có thể xin lỗi con những điều đó là chửi thầy nhiều hơn.
Phải là người tu càng ngày càng đông nó mới chửi nhiều hơn. Bởi vì chứ tôi là như tôi là vợ anh nha, mà đi ông chồng tôi không đi theo vô gì tức quá thì chửi á.
Theo ông Tám, ông Tám là hại biết bao nhiêu gia đình đó, không có bỏ tôi đến đi tù gì đó, chửi nó không hiểu. Mà chừng nào nó tu là nó được cái lúc nó đẹp, càng ngày nó chửi càng đông,
mấy ngàn năm sau là thánh đức người ta biết tu hết rồi.
Người ta biết tu là một chuyện nhưng mà nó không còn à. Với cái trình độ nó khác nhau. Mà nếu mà không có cái kích động đó là cái người tâm đạo không có tiếng. Cái luật nó đặt như vậy. Có kích động và phản động mới có thăng hoa. Hiểu không?
Nhưng mà ông Thích Ca bây giờ đâu có bị
cũng bị. Cũng bị. Nhiều nhiều cái đạo khác nữa. Tụi Thích Ca là trên con quỷ. Bây giờ ta còn nói con quỷ đâu phải Thích Ca gì đâu. Có đạo khác người ta cho là con quỷ. Bây giờ vô cơ đốc anh nói là tôi tin cái coi chừng con quỷ đó. Phải không? Nó chữ thẳng đó. Họ muốn nói gì nói cái miệng của ông à. Mà đâu có ăn chung gì. Ông Thích Ca ông đi đường ông. Ai theo theo ông theo thôi, ông tu cho ông. Mà ông làm một việc cho tất cả mọi việc thì con người cũng như ổng, mà con người biết thức giác sửa như ổng thì sẽ được cơ hội thanh nhẹ như ổng.
Cố gắng tu thanh lọc mình, sửa cơ bản thành cái nhìn tốt của thượng đế thì cái pháp tướng nó mở ra. Lúc đó bạn cười người ta không thích nghe giọng cười, bạn gãi cái đầu họ cũng bất chấp. Đó là lưu diễn. Tất cả sự siêu diệu, thượng đế có 72 diệu tướng, Phật có 36 diệu tướng. Thấy không? Mà chúng ta hiểu được Ngài và dọn sẵn cho Ngài, biết tu bổ cho Ngài, pháp tướng các bạn sẽ mở. Chắc chắn là như vậy, không có sai lầm. Mà nếu các bạn còn lợi dụng cái tiếng hay, điều tốt của thượng đế mà chỉ nói không mà các bạn không làm thì các bạn sẽ bị phạt. Thượng đế có nói, đứa nào gần tao mà lời biến tao cũng phạt như thường mà còn nặng hơn tụi bay. Phải không? Ông Phật cũng vậy. Cho nên gần Phật tiên không tu là nguy hại. Biết pháp luật không giữ luật là tự giam mình trong khám. Phải không? Ở đời cũng vậy. Còn ông trời là ông sáng tạo luật trời, mà mình gần ông trời là gần ở trong ổ luật trời, mà không thực hành đúng theo luật trời là mình tự sát. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều bạn nói tôi đã ngủ với thượng đế rồi, tôi đã sống với thượng đế nhiều ngày nhiều đêm, không có ăn thua gì bạn. Bạn phải tu. Rốt cuộc bạn phải tu. Bạn có cái gì của thượng đế cho đi nữa, ôm các bạn đi nữa, hung các bạn, mà các bạn không tu, các bạn cũng thành quỷ như thường. Cho nên luôn luôn phải tự trọng và biết tu, biết dọn sạch căn nhà này để thượng đế quang lâm. Lúc nào cũng vậy, một ngày ba buổi phải biết cái này. Lúc nào cũng giữ tâm lành trong sạch hướng thiện thì được thường độ và được quang lâm. Nhớ, chứ không phải căn nhà đâu, không phải được ngồi bên đâu, không phải được ôm ấp ngài, mà được không, không được, ngược lại là bị phạt. Phải nhớ, gần ngài chừng nào phải khổ hạnh nhiều chuyện đấy, gần ngày chừng nào phải xây dựng sự thanh tịnh thích tâm nhiều chừng đấy mới được. Chứ không nên ý lại tôi được gặp thượng đế rồi tôi bảnh hơn tụi kia, không đâu. Phật tự nhiên cái thằng cù lần kia mà nó ngồi nhà nó tu, nào giờ nó không gặp bạn, không gặp thượng đế, mà thượng đế tới rước nó đi hồi nào không hay, mà mình gần hoài mà ông đi ông bỏ mình bơ vơ. Hiện tại tôi Việt Nam đó, ở Việt Nam có phục vụ cho thượng đế không biết tu vẫn bị phạt như thường. Rồi trách, càng trách thượng đế thì càng lún sâu. Mà biết ăn năn tu thì được tiến hóa. Trách chừng nào thì sẽ bị lún sâu chừng nấy. Cho nên các bạn có kinh nghiệm đã thấy rồi. Thấy không? Tôi truyền pháp cho anh ta, rồi tôi bị người ta chê. Đó, quý lắm. Giữ cái đó, mà trở về với chính mình và xây dựng mình cho kỳ được. Vì mình có khả năng, mình có thể xây dựng cái pháp tướng cho chính mình, nên cố gắng trì cái trí thực hành bất biến, nghiêm chỉnh hành đạo thì tự nhiên sẽ thành đạt. Chuyện dễ mà, tại vì chúng ta không chịu thấy nó dễ quá, có gì đâu.
cái sơ hồn với pháp luân thiền điện định là thành Phật, ông Tám nói dốc. Nhiều khi các bạn cũng nói ông Tám nói dốc, cứ làm như vậy mà thành Phật đó. Nhưng mà các bạn thử, các bạn không trì kỳ trí là không bao giờ đạt pháp. Trì kỳ trí có bao nhiêu đó mà các bạn đạt pháp. Nhà thờ cũng vậy, kêu tất cả mọi người phải xây dựng, phải giữ đức tin, giữ niềm tin. Phật cũng vậy, phải tin, không tin không tu. Tin mình mới có cơ hội khai thác kinh, tin mình mới dẹp được tự ái, tin mình mới chịu học và chịu tiến. Không tin không bao giờ tiến. Thấy rõ không? Khi các bạn được xây dựng được niềm tin thì đi đâu cũng là đạo pháp, đi đâu cũng nhà thờ, đi đâu cũng là chùa chiền, đi đâu cũng là tình thương, đi đâu cũng là chân lý.
Bốn chư thanh niên.
Vâng, nhưng mà họ có tất cả là 40-50 người thôi đấy. À, sinh viên ở Portland University đấy.
Cái đó vừa là nó
có ngồi nói chuyện về thiền cho họ tới 3 giờ sáng. Ngồi từ 11 giờ rưỡi cho tới 3 giờ sáng. Họ cũng thích thú lắm, mặc dù họ đang
theo kia. Bữa đó tôi giảng thì tôi ở cái chỗ đó nó bị ở dưới basement. Nó ẩm quá, bị nhức đầu gối. Tôi mới đi về sớm. Nếu ở đó tôi giảng thêm ít ngày nó cũng đông lắm. Đông người tới nghe.
Thầy giải đáp thắc mắc thì cũng mấy ngày đi.
Nhưng giải đáp thắc mắc gì
cũng có, thấy có 8 quận băng tất cả.
Và đó thì tớ là đông à. Bây giờ là tôi dữ rồi. Bây giờ tôi đi tiếc lắm. Tôi dữ lắm.
Tất cả là hôm ấy là 30 mấy tẩu nói là tất cả là 50 người muốn xin sách. Họ là về về.
Mấy gì nghe giảng là họ đồn. Họ đồn rồi họ bữa sau họ mới tổ chức chính mời tôi đi giảng một bữa nữa. Bao nhiêu đó đủ rồi. Kỳ nào là vậy. Chập tích chút chân thôi. Bữa sau mới đi giảng lâu. Kỳ thứ ba là thành sự. Quả lọ.
Với cái thức đó con thấy là cái lúc sau này với cái đề mục thầy đề ra là dấn thân hy sinh là đạo đức gì? Thầy cho rõ hơn, giảng nghĩa rõ hơn về cái đó. Theo cái kết thúc đó là phải trả lời
cái dấn thân là bây giờ con thấy rõ ràng con có phần hồn ha. Nãy giờ cái miệng con nói chứ cái phần hồn con điều khiển cái miệng con mới nói chuyện với thầy mà thầy cũng vậy, nói gì trao đổi với con. Mà cái hồn này bị giam trong cái xác này, con đã dấn thân rồi. Cái luật của vũ trụ là con băng lâm lâm người con mới được làm được. Thấy không? Con dấn thân. Mà trong đó nó có những cái vô trật tự. Mà con không hy sinh cái vô trật tự, con làm sao trở về trật tự mà con thể hiện đạo đức. Đường nói rõ ràng. Dấn thân hy sinh thể hiện đạo đức. Trật tự là đạo đức. Thấy chưa? Mà con đã dấn thân rồi. Dấn thân ở trong cái xác này. Rồi nó sanh ra cái nghiệp. Cứ con vợ. Để mày con chứ. Chuyện này chuyện nọ nó ra. Tràn gian đại hải đã dấn thân rồi. Dấn thân luôn. Không có tháo gỡ được. Vậy xin cái tánh hư tại trật xứ xấu. Thì gia đình con cái vợ con nó sống trong trật tự. Thì gia đình con trở nên một gia đình đạo đức. Cái hoa biết trồng. Hoa đẹp, hoa quý trọng, hoa ô đủ, không tư. Còn hiểu không?
Đó.
Thì cái đó cũng là chân lý học để tiếp. Mà thực tế hơn, gia đình phải làm. Bây giờ, vợ con làm gì vậy bà? Nó nói, bà xã ông xưng. Ha? Lỡ nó gạt ta này cái nọ nó ở bà xã ông xưng gạt cũng đúng đề đầu ông xưng tướng ông xưng dấn thân phải không, bắt buộc có dấn thân cái gì nó cũng nhẹ ông xưng nó nói à, con ông xưng con chó ông xưng nó cũng nhẹ ông xưng nó chửi ra. Cho nên thầy là dấn thân, không có giờ phút nào không có người ta chửi. Con thấy chửi chừng nào thầy tư thì nói học nhiều. Cha tu con tu cũng là chữ. Mà con tu cha tu cũng là chữ ông ta. Biết đâu ta nghi ông Tám tà đạo ta chữ. Ta có quyền chữ. Đủ chuyện hết rồi. Không có giờ phút nào không có ta chữ. mà ông Phật, ông Trời còn bị chửi nặng hơn. Vì ông Phật, ông Trời tỷ tỷ người biết, cho ông Tám ơi, sơ sơ không có nhiều. Thấy chưa? Mà tương lai là ít ngàn năm nữa, ông Tám còn bị chửi nặng nữa. Cho nên mình dấn thân càng ngày càng mạnh hơn, càng dũng cảm hơn, càng thanh tịnh hơn, thì mình càng được thăng hoa. Đừng có sợ. Chuyện mình đã làm là phải làm tới cùng. Tiến thì tiến tới đích. Không có ngăn. Sống cũng học hỏi. Và chết cũng học hỏi. Thì chúng ta đâu còn sự chết sống nữa. Sống cũng học cái luật vay trả. Mà chết cũng học cái luật vay trả. Hết rồi. Để tiến hóa cái gì nữa. Cái con nói bây giờ tôi sợ chết thì cầu xin được sống. Sống để làm. Sống cũng học hỏi vay trả thôi. Rồi chết cũng học hỏi vay trả. Trong cái luật định chu trình tiến hóa sắp đặt rõ rệt thì mình đâu có sợ cái chuyện chết. Khi mà con hết sợ chuyện chết, sanh tử luân hồi thì con mới thật sự là dấn thân cứu đời nhé. Vượt quá ngại. Nó hâm cái gì hâm chứ, mình cứ dịch tới mình giảng mình nói cho người ta thích tập là đủ rồi. Có bắn cũng sao, không sao, cũng là học hỏi để đi lên. Vì ý chí của mình là tiến hóa chứ không có thuộc được. Ha? Có nhiều người nói ông Tám sao ông lì và ông không ngán cái gì hết. Bây giờ ông thấy rõ sanh tử có một thứ á. Còn người ta thấy sanh khác tử khác. Trời lo, còn tôi thấy sanh tử có một thứ tôi có gì đâu lo. Bây giờ tôi nói xong chút nữa mấy người bốc cổ chết thì cũng vậy thôi, tôi đi học bài khác. Có chuyện gì tôi phải lo. Cho nên hiểu Thượng Đế là sanh tử tức khắc. Sanh trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Mà liên ngôi liên tục liên tục liên tục có vũ trụ càng khôn. Đó là luật của vũ trụ. Còn đây không? Luật của vũ trụ. Ở thế gian nó chậm. Cái khổ ở trên kia nó nhanh. Sanh tử, sanh tử, sanh tử, sanh tử. Nó phóng quang ra. Còn ở dưới này cầm cỏ phải bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng nó mới teo dần, mới chết thì cái bóng cũng vậy. Nó chậm hơn trên kia. Ở trên kia nó liên tục liên tục liên tục, nó mất ba cái ánh sáng. Khối óc luôn luôn nhanh hơn bằng chứng. Có hiểu được đó không? Bằng chứng cảm ơn. Vậy cái luật của vũ trụ nằm trong bản thể của con, nằm trong xác của con chứ đâu. Đi đâu kiếm luật nữa. Sanh trụ hoại dục, sanh tử luân hồi. Đó, tiến hóa. Mà nếu mà con thấy con ăn món đồ là xanh đó, nhai trong miệng nó tử, rồi luân hồi nó đi lên, nó cho con kiến thức khác hơn là nó trụ ở đó rồi đó. Nó được đi tiến lên rồi đó. Cộng tác sống chung với con rồi đó. Rồi nó để sống nữa. Rồi nó tử luân hồi, xanh tử luân hồi, nó luân hồi. Trong cái cơ tạng nó chạy thành cái xích. Nó mở trí ra. Khi nó mở tới con cùng rồi, nó thấy có mọc. Sanh cũng như tử, mà tử cũng như sanh, nó không sợ hết. Thì cái tâm bệnh nó dứt khoát, không có gì phải lo. Ta lo là ta sẽ chết, ta có tâm bệnh. Chết rồi không biết sợ đi đâu. Bây giờ mình sống mình cũng học, mà chết cũng học, cũng có gì hết. Không ai chế mình ra được là đã sắp đặt hết. Không có lo nữa.
Cho nên những người mà ở Việt Nam hồi trước làm cho Alan Key,
yeah.
Họ làm không ngon, họ là Mỹ mới tới và xách cái cuốn từ điển mà để đi làm. Thì cái xe nó chạy tới, thì Mỹ nó nói mày đem cái xe này mà ra mày đổ đầy nước đi. Ha?
Yes!
Xách đi. Rồi đổ, đổ không, đem cái xe này đổ đầy nước, rồi đổ thêm nước, rồi đổ ở chỗ nào đợi tao vậy đó. Yes, cho nên nó chạy ra. Chạy ra rồi kia nó xả nước
thôi. Mỹ này đi đo, cái đó là sự thật đó. Thì bạn nó làm gì nó nhớ là đi đo bao nhiêu thứ đắt rồi này cái nọ nè. Rồi ông có trưa thì Mỹ có cái gói sandwich. À, cái thằng này ngồi đây làm dấu á. Thì nói thằng ngôn mày gửi cái này trưa tao trở lại lấy ăn. thì trong ngôn nó nói ổng chọc. Để ăn hết. Để trở lại cho thằng Mỹ hỏi xin gói xong với tao. Sao tao gỡ ngay ngày ăn, thằng kia nó trở giọng. Trở giọng nó nói tao nãy tao kêu gỡ mà. Thầy nói thầy cho con ăn mà. Bây giờ thầy trở giọng. Thằng Mỹ cũng chịu mất bữa ăn. Hai người không biết nói, mà đi làm ăn ngon quá. Những năm làm không ngon để là hồi mới ban đầu á, khách không đi chỗ này ăn làm, lương cao quá mà, không biết gì đâu.
Cho nên ở hãng tôi cũng vậy nữa, có một thời kỳ không biết chỉ biết đánh máy thôi.
Mà người Mỹ người chủ nói một câu tận tâm, mày đi ra mua nó 10 giấy số kia thiếp á, mua cái tấm mà dò số cho tao, ha. Thì con kia nó nói quần áo ổng hôm qua giặt xong chưa. Thì thằng con công tôi làm từ hồi nào giờ chưa bao giờ mà cô không biết áo lên, cô hỏi lại sợ tao thư ký ổng mà làm cái tiền nè. Nói mày nghe mày không có lấy gì à, nó đi chưa đó, nó nói đó. Bởi vì con này không biết nói tiền áo lên cho khách đánh máy không. Mới vừa lên chức á, à, lên chân nói vậy nói bà, rồi cái thằng thằng tâm nó tức quá, nó tâm hẳn. Chứ ổng đó, bà không biết nói, để tôi nói, hồi nào giờ ông có đưa quần áo từ bây giờ kia nó tầm đến Việt Nam không? Rồi cái thằng kia nó tức quá, nó bỏ, nó chạy, nó tính cái thằng này không muốn đi mua cái giấy giờ số cho nó chạy ra nó mua giấy giờ số gì nó qua. Thằng kia. Không biết tiếng ăn lê mà đi làm cho mình. Kêu mua cái giấy giờ số mà nó nói đi, 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 đi lấy quần áo gì à.
Mà ăn lương cao à. Chứ nó
bình thường á.
Ăn lương cao à.
Không có bao lâu bị đuổi người ta rõ, người ta biết nó điên giả, nó không biết ăn lê. Những bánh mấy không nhìn. Nhìn chữ đập vậy thôi.
À, chúng con muốn hiểu mà như thầy làm thơ đó, làm như cách nào mà bằng tiếng ăn lê hay cái này mà thầy không có học.
Dạ ạ. Dạ. Yeah. Chứ gì bạn bè trên làm ra đi.
Còn sao có hồi mà cái hồn mình nó xích, nó thích, mình học được, mình sao mình về nó quên hết rồi.
Tại cái này chưa mở trường. Cực thanh, khúc dưới cực thanh đó, nó nhớ. Cho nên mình khi mình làm thơ bịt cái vô vi này, cái nào bí nhất là mình làm đi. Thét là nó ra. Bí chừng nào làm những nấy nó sẽ hay, nó mở ra. Ở trên đó, Triều Tiên người ta nghe qua thầy gì chỉ. Dễ lắm. Chính tôi làm được mà. Người ta cho tên tôi cũng làm được.
À, dạ thưa thầy, như thầy nói chỉ như bằng tán bằng tiếng Hoa hay tiếng Việt thầy?
Tiếng Hoa cũng có, tiếng Việt cũng có. Tiếng Tây ăn lê rồi tùm lum.
Những người mới họ hay bị mê tín, nhiều người ta đi chùa là người ta mê tín như cửa, thành ra họ vọng ngoại và không có khai bên trong, chỉ rõ để họ tự khai, thì lúc họ đi tới gần Phật hơn, rồi họ đi tới gần Thượng Đế hơn ở tương lai. Phật qua Thượng Đế chút xíu mới. Cái thằng biết tu tài nó vô trường đại học dòm, nó lựa cái môn nào cái một mà tới rồi. Phải không?
Nhưng mà cái nghiệp là phải trả là vậy. Trả xong hơn là kỳ tới gặp nữa, khổ nữa.
Nhưng mà con nhắc lại cái con thấy thằng hầu nặng. Con thấy là rõ ràng hầu chứ sao.
Bây giờ rảnh ban đầu ban ngày rảnh là lo niệm Phật, vun bồi cái phần đó. Cái thứ nhất, cái thứ nhì phải lo tu bổ cơ thể, tiêu hao nhiều quá. Nhưng mà cái ý chí bên trong của con không có ai, chồng con đâu có biết được. Con dùng ý chí niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng được rồi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi nó sẽ chuyển, có cơ hội con thiệt. Niệm Phật cho nhiều, ngay trung tâm Bồ Đào và toàn thân phải niệm Phật. Nha. Con kể con là một vị Phật. Nha. thì mới nó mau tiến được. Giờ con phải có cái ý chí, con phải tu về một vị Phật, là tu về pháp lý, là phải trở về Phật giới chứ không có ở đâu. Nói thiệt cho con biết kìa, mà nhung bồi cái ý chí là phần hồn của con, cái xác không kể, thì con mới dễ ngộ đạo. Hả? Niệm Phật ai phá ai biết gì đó. Có lưỡi răng gây răng niệm Phật và toàn thân động niệm, thì từ đó cái từ quan con phát ra nó sẽ chuyển cho con có cơ hội được. Cứ niệm Phật, có nước miếng nuốt, toàn thân niệm Phật, thì nó sẽ chuyển con có cơ hội được. Cái tội thương vợ, ông thương vợ là ông cũng có cái nghiệp với con đó nhé. Kiếp trước ông ghét con nhiều rồi bây giờ ông phải thương nhiều, ông phải ghét. Lục mười trời nó vậy. Rồi con niệm Phật ra khác rồi cái từ ban con mới đổ được. Con làm chứ ai biết con niệm Phật. Rồi bây giờ con gặp đây rồi con khác rồi. Chút vậy thôi là khác rồi. Vậy nhớ niệm Phật. Cứ niệm Phật không kể trượt, không kể thanh. Tâm, tâm niệm Phật. Thì bây giờ con trực tiếp con nhìn thầy rồi đó, về nó khó quên. Cho người ta gặp Phật chỉ có một sắc na thôi, mà người ta cũng tu đắc đạo. Nãy giờ con gặp lâu rồi. Nhưng mà chỉ nuôi cái dũng chí thôi. Đời nó đang điêu luyện con trở về Phật, đừng có than cái cảnh đó. Đó là ân sư tốt cũng sao, chấp nhận, nhịn nhục rồi để thăng hoa. Nhìn nữa đi, nhìn nữa rồi ông sẽ đào hàng.
Nhỏ tôi bệnh hoài, 5-6 tuổi mới biết đi, tưởng 30 tuổi chết là hên lắm rồi. Bây giờ 60 mấy tuổi hết răng cũng phải nói hoài. Cho nên con người không thể ác được, trừ khi nó không thấy đường thôi. Nó thấy đường đi, tự nhiên cái tâm nó muốn dắt người ta đi. Ai cũng vậy. Ráng tu mình thấy đường đi, muốn dắt người ta đi. Không nỡ bỏ người ta ở thế gian khổ cực. Nhiều người bây giờ có nhà, có cửa, có xe, có cổ, nhưng mà không có biết đường đi. Đi đâu vậy? Tôi có chồng, có con, có nhà, có cửa, tôi thấy khổ. Ai cũng là khổ. Vì nó không thấy đường đi. Thì nó không biết nó là ở đâu, cái gốc gác nó ở đâu nó cũng không biết. Mà nó chỉ cho nó hiểu được cái gốc gác của nó rồi, nó sướng lắm. Bây giờ mình được may mắn nghe nhiều, thiên liên xuống cũng nhắc mình, người tu thành đạt cũng nhắc mình, phối hợp và kiểm chứng, có thiên đàng, có địa ngục, có sự sáng suốt, có cảnh vinh quang ở tương lai, thì cái tâm nó an hơn người thường lắm. Thấy rõ đường đi đó, thì lúc đó nó thấy chết sống là một, nó không có quan tâm. Người đời họ ham sống sợ chết, mà mình người tu vô vi rồi thế, tôi sống tôi đang tiến hóa, đang học hỏi, hàng tuần chị em gặp nhau để học hỏi tiến hóa, rồi tôi chết rồi tôi cũng đi học hỏi tiến hóa sẽ làm gì? Thì chết sống như nhau, không có gì bận tâm. Người đời họ khổ lắm, sợ chết lắm. Chết rồi bỏ chồng bỏ con cho ai? Nó tưởng là nó lo được cho chồng con, thì thật là ông trời lo cho nó. Nó mới dư thừa chút, nó mới lo cho chồng con. Mà nó tôi chết rồi ai lo cho chồng tôi, ai lo cho con tôi? Thì thật ông trời đã lo cho nó mà nó không biết. Khi mà mình hiểu ông trời lo rồi đó, mình mới thấm thía thương trời vậy lắm. Mà ông trời ở khắp các nơi, làm việc lớn rộng ngày đêm, thì mình tự nhiên mình ngồi trong một lòng ông trời sướng quá. Mọi người biết vậy là yên. Tôi qua bên Pháp mấy bà sơ hỏi, đem kinh thánh ra hỏi ở Strasbourg đó. Anh có nghe mấy cái cung băng ở Strasbourg là mấy bà sơ bên Pháp đem kinh thánh ra hỏi bất cứ giai đoạn nào tôi chắc nghĩ mừng lắm, mừng quắn quýt mà không chịu đi về. Có cái gươm tình thương, cái gươm mà không biết cái gươm gì, Chúa nói cái gươm là cái gươm tình thương, mà mấy người không biết làm gươm bằng sắt để chống trả nhau. Cái gươm tình thương, cách nghĩa gươm tình thương như mấy bạn nghe khoái lắm. bất cứ cái gì kẹt là bà để dành hay chuyện nào tôi qua là hỏi lại. Hỏi hết trời. Bọn sẽ tội nghiệp rồi.
Thưa ông, lúc nãy ông có nói rằng ông có thể nhìn thấy quá khứ của chúng tôi trong chi tiết. Và ông nói là ông không muốn nói ra. Vì để nếu mà ông nói ra thì chúng tôi hoặc là sẽ, nếu mà là một quá khứ sáng lạn thì chúng tôi rất hớn hở. Còn nếu là một quá khứ tồi tệ thì chúng tôi sẽ bị đau khổ vô cùng. Phải vì thế hay là vì lý do gì?
Một ông giáo sư toán học dòm thấy học trò đang làm bài toán mà nhắc bài thì thế nào? Thì ông nhắc bài có tội hay là người làm bài có tội? Đã nói chúng ta xuống đây học thì phải cố gắng hoàn tất bài học. Nếu tôi nói tôi là người có tội, quý vị sợ xuống địa ngục đi tu, không đi tôi đâm đầu xuống địa ngục sao? Cho nên tu cái pháp này sẽ biết được cái chuyện hồi trước. Khi quý vị thực hành cái pháp này và quý vị thấy được cái chuyện kiếp trước, quý vị mới hứng thú trong cuộc hành hương để đi tới. Quý vị sẽ gặp chồng kiếp trước của quý vị, quý vị sẽ gặp con của quý vị, quý vị sẽ gặp cha mẹ mà đã chết rồi của quý vị nhiều kiếp. Rất vui. Cho nên tôi bây giờ thích làm việc với tất cả mọi người. Chúng ta gặp ở đây, chúng ta đã gặp trước lâu rồi. Mà tôi không dám chỉ mặt một người nào nói. Chúng ta đã thông cảm với nhau như trong gia đình, vui và không nói cho ai biết được. Cho nên cái gì ông trời sắp đặt có trật tự, người nào phá trật tự đó người đó có tội.
Ông linh mục tu dòng kính ở Vũng Tàu có một ông trẻ lắm, học cái pháp này, mà đêm nào cũng chờ nghe khách đi hết rồi ông mới vô. Ông đứng trong bóng tối, rồi cái khách đi hết rồi ông mới vô gặp tôi. Trước khi tôi đi, tôi cho ông bài thơ. Tôi nói cha cứ nắm cái bài thơ, khi có gì rắc rối đọc cái này. Bây giờ cha không hiểu đâu. Thiệt, tôi không hiểu. Bài thơ ông thám tiếp mà tôi không hiểu. Vì tôi học Tây không hiểu rõ, dân chương thường không hiểu rõ cái cao siêu này. Nhưng mà cha cứ giữ đó. Ông tu đâu có mấy tháng mà mặt ông trẻ, bởi ông tu dòng kính, ông có nói chuyện, mắt sáng đẹp trai lắm. Ở Vũng Tàu, bằng áo trắng, thấy ông cha bằng áo trắng. Ông nói tại sao tôi mới tới tìm ông Tám để làm, vì tôi không có thức giảng. Tôi có thể thiền cái pháp này được. Sống một mình thôi.
Cái xác chừng nào bình an mình đi về chứ sao? Bây giờ đi về cũng được chứ đâu cần gì. Muốn gì Việt Nam mà là không. Nếu muốn về thì bây giờ đi cũng được. Thì không có ai bắt buộc đâu. Đấy không? Muốn gì đi thử chuyến đi ba tuần đi ra lên tour đâu có sao. Cái thái bình là phải do người tu. Còn người tu nhiều rồi tự nhiên cái nước nó phải thái bình. Tại sao cái tu nó chạy như mạnh như vậy? Lý do gì? Chỉ tu thì liên hệ người nhà bên đó tu, rồi người này liên hệ người nọ tu, rồi nó sẽ ra những cái sự quyền diệu mà các cấp lãnh đạo nó cũng tu đó. Thì cái chuyện hướng nó thay đổi. Vì ai cũng biết cái thân, và ai cũng phải chấp nhận rằng cái nghiệp thân này là không bền, và tôi phải tu để tôi sửa và tôi tiến. Thì tự nhiên cái khí giới nó chạy vô. Bây giờ mình nói đây chứ mà nó đang chạy rồi làm sao mình thấy? Thấy không? Đó, thì đương nhiên những người khác cũng vậy chứ không phải mình tôi. Những người khác học thiền cũng vậy. Rồi một truyền trăm, trăm truyền mười. Cứ dễ ơi, một truyền mười, mười truyền trăm. Đi tới. Thì thấy không? Tự nhiên nó đi. Cho nên thiên cơ ở trên thấy. Không biết chị làm bánh chị biết rồi. Chị thích một chút dầu thơm vô. Thì cái bánh nó sẽ thơm hết cả cái bánh. Chị biết.
Nhưng mà tôi nói bà này bà không cho dầu chuối vô bánh làm sao nó thơm. Nhưng mà chị nó có rồi, với chị làm cái đó chị biết mà. Chị nó có rồi, chút nữa anh ăn anh thấy nó thơm. Đấy không? Rồi một tôi nói bây giờ có rồi. Rồi rồi đây chị sẽ thấy. Thì nó cũng vậy đó thôi à. Thấy không? Cho nên hồi mà thời kỳ chiến đánh ở Hà Nội rồi này kia thế nào, mà người ta ở Hà Nội người ta vô người ta thăm tôi, người ta đem sách từ Hà Nội vô, người ta nói sách này tôi nhận từ Quảng Châu mà. Ông Quảng Châu đem qua dạy tôi tu mà, tôi tầm đạo mà. Của ông như ai? Nó vô thăm nó nói vậy đó, từ Quảng Châu đem qua cho tôi. Ông nói Sài Gòn đem ra mà từ Quảng Châu đem. Bắt thiên. Sau khi mà cộng sản về rồi họ từ Lạng Sơn Cao Bằng họ tới thăm tôi. Rồi lúc đó tôi mới cho cuốn sách thiệt nhỏ, tôi có in cuốn sách nhỏ có hình tôi cách công phu thế nào. Rồi mấy bà bây giờ ở Văn Cô Ve, bà đem từ Hà Nội cái cuốn mà photocopy đó, bà bọc ở trong túi. Mình nó đuổi bà ra, bây giờ bà đi tới Văn Cô Ve, bà nói đây này, hình của ông đây này. Tôi đem từ Hà Nội qua mà, tôi đã thiền từ Hà Nội. Tôi hỏi chứ, chị nghĩ cách nào mà cuốn sách nó chạy ra đó?
Cho nên bây giờ nới rộng đường ra, tất cả mọi người là cái pháp, người nào tu là cái pháp của họ. Tôi xin về trên chính cho mọi người như vậy. Người nào tu là cái pháp của họ, cứ việc phát triển. Có phê đảng gì cứ phát triển, có khả năng giúp ta cứ việc giúp họ phát triển. Rồi đây thiếu người mà nhân tài của càn khôn vũ trụ để đóng góp cho mặt đất này tốt đẹp.
Nếu sự thật là sự thật. Bởi vì mình nói mình đang trong cái mầm mống nghèo khổ, mình đang xây dựng cho nhau thì mình phải sống chung trong cái nghèo khổ. Mình đòi hỏi là vô lý. Tôi không có đòi hỏi. Vì từ nào giờ ở Việt Nam tôi chỉ làm khổ cực đem tiền ra giúp bạn đạo. Chứ tôi không có xin bạn đạo. Nhưng mà giờ ra đây không có việc làm, nhiều khi anh em cũng đóng góp. Nhưng mà bản thân tôi có đem tiền từ money qua, chứ không phải là tôi đi mặn không. Rồi tôi cũng có tự túc được một số để tôi làm việc đạo. Thì tôi đi, mỗi lần tôi đi money là tôi trị bệnh cho nhà giàu, họ cũng cho cái tiền đủ một năm sự phí. Họ thương lắm. Nên anh em bạn đạo không có lo, chỉ lo tu giùm tôi là được.
Trước khi mà tôi đến gặp đó là tôi hung hăng lắm, Tây học giỏi, Đông học có, ở trong quân đội đi học 8 lần 7 lần đỗ major, coi thường thiên hạ như cỏ rác, làm cán bộ thượng hạng, ngoại hạng xã hội của chính phủ, công chức chính ngạch khi phải có master trở lên. Nhưng mà khi mà tôi đến tôi gặp là có người giới thiệu, tôi bảo là mình phải đến mình cho ông này một chùy mới được. Cái ông này nhảm nhí, làm gì có cái chuyện tào lao như thế này. Tôi chuẩn bị những câu hỏi, nhưng mà khi tôi đến, thầy Tám từ trên nhà bước xuống thì tất cả những câu hỏi của tôi quên hết, không còn nhớ câu nào, và chỉ có quỳ xuống lạy thôi. Thì trên nguyên tắc là phải có cái hương án mới lễ làm tôn sư, nhưng mà tôi quỳ xuống thì tôi coi cái đó là cái lễ. Thế rồi tôi cũng như vừa rồi là thầy Tám thử đấy, ông Tư đó, tôi nói thật với bác sĩ đó, tôi thử rất nhiều lần thầy Tám. Ví dụ như là tôi viết những cái thư rất đọc qua đó, rất là hợp lý, bất cứ một người nào phàm nhân nào mà đọc qua cái thư đó đều coi là hợp lý cả. Tôi cam đoan nếu bác sĩ đọc bác sĩ cũng cho là hợp lý, nhưng mà để tôi xem cái phản ứng. Nếu mà là cái phản ứng đó, là cái phản ứng sân giận đó, thì tôi không tin nữa. Thì tôi không tin nữa. Còn nếu mà cái phản ứng đó là phản ứng bình thường, hoặc là lại làm cái phản ứng mà lại dội ngược lại tôi, để xem tôi có biết không, thì lúc đó hai cái luồng điện giao cảm với nhau, thì tôi thấy là, thôi mình rút lui cho được nhỉ. Chứ nếu không còn nguy hiểm. Nó cũng giống như trường hợp mà thời gian thôi bên đấy. Đó. Thì tất cả những cái đó, tôi đồng ý là,
bác sĩ nghiên cứu về vấn đề con người nhiều, tất cả các thứ. Thì tôi là social worker, thì bác sĩ nhất là về psychiatrist, bác sĩ biết rồi. Ở Mỹ, Việt Nam không có psychiatrist, mà ở Mỹ đã có 3 loại người là chịu sự thiệt thòi nhất. Một là doctor, 2 là dược sĩ, 3 là social worker. Thì 3 cái loại người đó biết con người quá nhiều, biết con người điên loạn tất cả các thứ quá nhiều, mà mình phải đi là với những cái thành phần đó quá nhiều, thành ra đôi khi mình quên cái mình mất. Ví dụ như mình, vì mình biết nhiều cho nên là mình bác sĩ mình đâu có cần uống thuốc này. Và thôi được rồi, tại đại khái thuốc là nguy hiểm, chemical tất cả thứ. Thành ra nghe một ông bác sĩ khác khuyến cáo ngày thì uống mấy viên thì đôi khi mình quên đi. Ông dược sĩ cũng thấy rằng là trời ơi, mình làm thuốc như thế này, tất cả cái system cấu tạo như thế này nó nguy hiểm quá, thôi mình uống ít đi hoặc quên đi. Thành ra những người đó thì những người thiệt thòi. Social worker chúng tôi cũng vậy, đi là mấy anh điên à, tất cả các thứ đó. À, thì mình ngồi mình phải nói với họ tất cả các thứ, hay ăn cắp hiếp dâm xì ke tất cả các thứ động loạn, thì đôi khi mình về đó mình cũng bị ảnh hưởng một phần nào, thành những cái sự thiệt thòi nó đến với mình. Thành nha, tôi có một vài ý kiến đó để anh em mình gặp nhau trong cái, nghĩa là một là tứ hải giai huynh đệ, hai nữa là một cái nghĩa là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, thì tôi cũng thêm có ý kiến thêm một chút xíu như vậy.
Ồ, trời, tôi đủ hết. Tôi ở Việt Nam tôi mong ở tù, mà rốt cuộc là cộng sản vẫn bắt bỏ tù cho, còn kêu ông Liêm bắt bỏ tù không chịu. Đem ông đại tá Khánh Chí Hòa lên nhà tôi thôi, đâu có bắt nữa. Tôi muốn ở tù coi nó làm sao. Cái cộng sản bắt bỏ tù cho tôi mừng. 13 tháng một tuần.
Còn điển cha xuống thầy là
cha mình tới thầy là kêu mình tâm tâm tương ứng. Đối diện chiếu qua bên này thì thầy bắt buộc phải nói, phải khóc. Ồ, không có chiếu này.
Tùy trường hợp mà điển cha mới
tùy trường hợp, tùy trường hợp. Bởi vì những người có tâm hướng, hướng về Ngài mới được. Như Kiền bảo đó là bữa có mấy đứa thôi, phải không? Bữa tối đó có mấy đứa khóc quá trời.
Chứ mà ở đâu cũng
không được. Cái đó, cái này không có xuống. Đối với thầy thì đâu có xuống, đâu có nhập xác. Vừa vừa tâm tâm tướng
à,
chiếu, chiếu và chiếu xuống.
Chứ không phải là nhập vô trong xác.
Không, 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 không.
Cha cũng không được người làm
vậy. Không. Cha là đối với những người khác. Như kim thân đó là nó được quyền chọn làm cái đó. Còn cái này thầy tự tu tự tiến. Đây là cái gương mẫu dịch nhân cho nhân loại để tự hành tự tiến, nhẹ gánh của Thượng Đế. Khác là con cưng của Thượng Đế là vậy.
Nếu mà muốn điển cao đồng tâm đứng với thầy thì tất cả bạn đạo mới có lòng thành hay là
nó có lòng thành cầu nguyện thì mới có. Thì tôi tương ứng tự nhiên nói rồi chập cái khóc cái đó là
bà giảng
vừa
nghe
nghe thấy hay, nó hay lắm. Mình ai dịch chỉ tay hay lắm, mà nó đều có thuộc thuộc dịch thì có cái những cái bài nào dịch được chỉ tay có cái dịch gì bất cứ bài nào cũng được dịch để cho người ta, không có cái nào không có ít dịch để gỡ cho người ta.
Bài đó con thấy hay quá anh con gì những lời nói thương giải thoát,
vì tôi giải thoát hay lắm các bạn ơi. Ráng dịch nhiều để sau này đi truyền pháp cho thầy, làm sao thầy truyền cho người ngoại quốc được. Truyền mỗi người một cái nhiệm vụ chứ, mỗi người kế tiếp này phải làm việc chứ.
Ví dụ bạn nào khi ông muốn nó điển tra tâm tâm tương ứng với thầy được không nè?
Được chứ, đó được trong cái lúc giảng. Nhưng mà bữa nói cũng có xen kể vô. Nghe băng lại có. Con các con thanh nhẹ rồi các con thấy điểm nào điểm cha rồi. Cái nào là của thầy nè, cái nào của Quan Âm nè. Cái nào của Đức Mẹ Quan Âm nè, có hết. Của Quan Thánh. Lúc mà nói hùng dũng đó là của Quan Thánh.
Bạch thầy, thường chúng hẳn chúng con quay sách. Như trong sách vở thì thường thấy nó bị vị Phật thì phải có thần thông phép tắc nhiều khi làm những chuyện. Như là Đức Chúa Trư Duyên là thời của Ngài, Ngài đã làm những phép lạ chữa bệnh nọ kia. Vậy chúng con muốn thấy chẳng hạn những nhiều người, chúng con có con thì cũng lòng tin cũng có, nhưng mà nhiều khi muốn chả thấy thầy biểu lộ một cái gì để chúng con thêm mãnh liệt tin tưởng hơn.
Tất cả các bạn đến với tôi đều có thần thông hết mà các bạn lại không thấy thần thông. Tại sao các bạn nhớ ông Tám khùng? Và tại sao tới chơi với ông Tám nó lại vui hơn? Để tôi ở nhà tôi lại buồn. Các bạn thấy không? Các bạn buồn là cũng như đám mây đang che ngực các bạn, làm các bạn tối tăm. Mà khi các bạn nghe được âm thanh của tôi qua băng cũng vậy, qua lời nói của tôi, thì cái đám mây của các bạn phải vẹt mờ đi. Và thấy trong tội nội tâm nó sáng. Và thấy nó đang hành, và nó đang dũng, nó đang tiến. Nó lại càng thấy nó hơn. Nó thấy sự sai lầm nó hơn. Nó thấy cha ông này bữa nay ông rầy tôi quá. Hỏi cho cái đó có thần thông không? Nhưng mà cái thần thông nó không có bị bịp bợm, không bị gạt, bởi vì thế gian quá phép quá nhiều, vẽ bù quá nhiều để đi gạt gẫm chúng sanh. Đằng này không có. Đằng này trong thực hành để đạt được cái thanh quang. Và khi các bạn được đạt được cái thanh quang rồi, các bạn đi tới một nơi nào bực bội, nhưng mà các bạn hòa tan trong ý chí của bạn, rồi đối phương nó cũng được cởi mở, nó vui tươi, nó thấy nó thanh nhẹ. Nó nhiều câu hỏi, khi các bạn đến nhà tôi thì nhiều câu hỏi, kỳ này phải hỏi ông Tám đủ thứ, thằng cha này nói sao hỏi đủ thứ, nhưng mà vô chập rồi thôi hết. Quên, tại sao quên? Tôi khôn mà làm sao tôi quên? Bạn nó cũng có cái thần thông ở trong đó mà không hay. Nhưng mà tại sao tôi phải làm điều này? Vì thế gian hay lừa đảo, hay bị bóm. Chính tôi đã bị gạt ở Việt Nam rất nhiều. Tôi đứng giữa trời phá mây là tôi đã bị gạt. Bị xung quanh nó đi làm tiền người khác. Cho nên tôi bỏ điều đó. Nhưng mà tôi phá mây trong tâm thức của mọi người. Các bạn đang ngồi đây, có gì thắc mắc đối với tôi, một chập rồi các bạn sẽ hết. Chứ ở nhà nhiều chuyện lắm. Bữa nay tính đã hỏi nhiều chuyện lắm. Tới đây hỏi nó không có. Cái đó nó cũng có thần thông. Nếu không có tại sao mà các bạn ngồi nghe vui vẻ và thích chơi vui với tôi? Tôi có bánh trái gì mời các bạn ăn đâu. Chỉ các bạn cho tôi ăn thôi. Tôi không có khả năng làm điều đó. Nhưng mà cái khả năng của tôi là làm sao chiếu trong nội thức các bạn. Làm sao nói chuyện với phần hồn các bạn. Để các bạn thấy rõ rằng cái con đường ta bà ngoại cảnh của các bạn làm lung lay tư tưởng của các bạn. Cho nên các bạn phải trở về với căn bản của các bạn. Rồi các bạn mới thấy rõ. Thành ra có ở trong đó hết chứ không phải không. Nhưng mà cái văn minh bây giờ phải có cái gì chứng minh trong tâm thức. Cho nên từ ngày các bạn chưa quen tôi, rồi đây các bạn quen tôi, rồi các bạn thấy nó cởi mở nhiều quá. Tại các bạn không kiểm điểm. Vì sống ở đời nó hay tham. Nó muốn nhiều hơn. Nó muốn thành Phật trong một lúc. Nhưng mà nó không biết giá trị của ông Phật là thế nào. Từ cái khổ ông Phật mới đạt được hạnh phúc. Từ cái gian nan ông Phật mới hóa giải được cái nghiệp trần. Cũng như chúng tôi bây giờ ở Việt Nam qua đây gian nan vô cùng. Ở đây cũng có nhiều bạn đã khổ nhiều. Buông bỏ hơn. Đây không. Mình thấy rõ mình có cơ hội giải nghiệp. Giải nghiệp bây giờ đi đâu đây? Tạo nghiệp nữa à? Mệt quá rồi. Xem quá trình tôi đã có tiền cả bạc khổ quá rồi. Bây giờ không. Bây giờ tôi phải trở về với tâm linh. Tôi thấy cái cảnh đời đời giải thoát. Chính tôi hành để đạt tới sự giải thoát. Thì tôi mới mượn đó. À thì tôi đi. Chứ không phải tôi chắc gì tôi tin. Cho nên cái pháp vô vi này. Nó lại không chủ trương cho người ta tin. Nhưng mà chủ trương cho người ta chống. Bạn chống tôi được. Thì bạn tin tới một chút. Bạn đấm tôi được một cái thì bạn sẽ thu hồi được một cái quý giá gì trong người của tôi. Đó. Cho nên cái tâm thức của chúng ta bị kẹt thì chúng ta nên xông tới để hưởng, để trao đổi, để thanh nhẹ. Thì chúng ta mới thấy rõ ta đạt pháp dũng tiến. Thấy chưa? Đừng có sợ sệt. Không phải như mấy ông sư kia. Không có. Đây là một bạn đồng hành. Nó cũng ngu như mình. Có nhiều cái không hiểu nó còn hỏi mình. Thì mình mới trao đổi cho nó. Thấy không? Chúng ta cần trao đổi nhiều để học. Mà nếu các bạn cho tôi là một vị Phật, chắc là ông này có hào quang nhiều. Nhào vô kiếm ăn đi. À, tự nhiên chúng ta sẽ mở trí. Thấy không? Tôi lúc luôn nào cũng sẵn sàng cho các bạn. Muốn tấn công phương diện nào cũng được. về lý trí thanh điển, thì lúc nào các bạn cũng sẽ cảm ứng cái sự trao đổi thật sự và thực tế, và đem lại sự ổn định cho nội tâm của các bạn.